Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, đạo hữu Minh Trí có gửi đến cho chúng tôi một câu hỏi, đó là làm như thế nào để chúng ta có thể dẹp bỏ được cái tính tự cao ngã mạn của mình và lấn lướt những người thấp hơn mình, yếu hơn mình trong cuộc sống. Kính thưa đạo hữu Minh Trí cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, ở trong Phật giáo có liệt kê ra 10 cái yếu tố căn bản phiền não, đó chính là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Tất cả 10 cái kiết sử phiền não này, nó làm nền tảng để cho cái tự ngã của chúng ta đây vượt hơn, cao hơn, và nó làm nền tảng cho tất cả những cái yếu tố mà chúng ta gọi là ngã mạn, tự cao nó phát triển. Vậy thì để có thể tu tập được, mỗi người chúng ta nên quan sát rằng tất cả mọi người trong cuộc sống này đều là ân nhân của mình và đều là những người có công rất lớn cho cái sự thành tựu và lớn lên của mỗi một con người chúng ta. Thưa quý vị, chưa từng có ai trong cuộc sống này mà có thể sống một cách độc lập mà không dựa vào người khác. Vì thế mà tất cả những gì mà chúng ta có trong tầm tay này đều là do bóng dáng của những người khác đã tác tạo nên để cho mình thụ hưởng. Còn tự thân của chúng ta đây không thể nào có bất cứ một cái thứ gì mà tự bản thân mình làm ra mà không dựa vào kẻ khác. Khi nghĩ như vậy và hiểu được như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng mình không phải là một cái gì biệt lập, tách rời tất cả những cái yếu tố xung quanh ta. Cho nên sự cống cao ngã mạn đó, nó sẽ là một cái yếu tố rất dễ để chúng ta từ bỏ. Thưa đại chúng, vào thời của vua A Dục, có một người quan đại thần tên là Gia Tác. Người này không có niềm tin Phật Pháp, cho nên khi mà thấy vua A Dục thường xuyên lễ bái những vị tăng sĩ của Phật giáo đó, thì ông này sinh cái tâm nghi kỵ và ông cho rằng những người tu sĩ này chỉ là những người hành khất, những người ăn xin thôi của những cái giai cấp khác, cho nên không có xứng đáng để nhà vua phải cúi đầu trước những cái người đi tu này. Thế là vua A Dục liền tìm những cái phương cách để có thể hóa giải cái sự suy nghĩ của cái quan đại thần này. Rồi một ngày nọ, vua A Dục nói với tất cả triều thần của mình là mỗi người hãy cầm một cái đầu của con súc vật và đi bán cái đầu đó, bắt buộc phải bán cho bằng được. Riêng Gia Tác đó thì đem một cái đầu lâu của một con người để mà đi bán. Tất cả mọi người trong một ngày đều đã bán được hết tất cả những cái đầu đó, riêng Gia Tác không thể bán được cái đầu người. Và lúc đó thì ông ta thưa với lại vua A Dục rằng cái đầu của con người này đây không thể nào mà có thể có giá trị hơn cái đầu của con súc vật. Vậy rồi vua A Dục mới nói là vậy thì cái đầu của ta có đáng giá hơn hay không? Lúc bấy giờ Gia Tác không dám trả lời, nhưng vua A Dục ép phải trả lời. Thế là ông ta trả lời rằng cái đầu của nhà vua cũng không có đáng giá hơn cái đầu của con súc vật kia đâu. Ngay lúc đó thì vua A Dục nói rằng thật đúng như thế. Khi mà chúng ta còn sống đây, cái đầu của mình còn gắn lên thân phận này đây á, và còn những cái tâm thức để cho chúng ta hành hoạt trong cuộc sống thì được người này cưng chiều, người kia tôn trọng. Còn khi mà thân này đã lìa đời rồi thì cái giá trị của nó cũng không bằng cái đầu của con súc vật đâu. Vì thế mà chúng ta đừng có ỷ mình thuộc giai cấp lớn, thuộc giai cấp sang trọng, là người có quyền có thế trong xã hội mà ức hiếp, mà chà đạp lên những con người khác. Giá trị của cuộc sống không phải anh ta sinh ra trong cái giai cấp nào, không phải là có được nhiều tiền của, mà giá trị của cuộc sống đó chính là đạo đức của xã hội này. Một con người có đạo đức, một con người có trí tuệ, một con người sống bằng sự thanh thản nhẹ nhàng, đó là giá trị tuyệt vời nhất của cuộc sống. Qua câu chuyện đó, chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả quý vị rằng tất cả chúng ta đây đều phải cần người khác để chúng ta lớn lên và thành tựu trong cuộc đời này. Cho nên đừng có lấy cái yếu tố ngã mạn của mình, đừng cho mình là cao, đừng cho mình là tuyệt đối, để rồi chúng ta chà đạp lên người khác, để rồi chúng ta xóa đi sự cống hiến của người khác cho cái cuộc sống của chính mình. Nếu như ai suy nghĩ được như vậy thì chúng ta sẽ dâng hiến đời sống của chúng ta đây để có ích cho mình và có ích cho mọi người trong cuộc sống này. Xin được cầu chúc cho tất cả quý vị và gia đình chân cứng đá mềm để chúng ta thanh thản trong cuộc sống. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.